đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại mùa an cư Phật lịch 2563, Dương lịch 2019, giảng kinh Phật Tổ Ngũ Kinh, phần thứ nhất kinh Thập Thiện, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, tiết 1, tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, y kinh, y luật, y Phật sở chế, chư tăng ni thì mỗi một năm Đức Phật chế định phải có 3 tháng an cư kết hạ, tĩnh tu. Mục đích là để thực hành giới định tuệ, trước là để ôn cố tri tân, sau là để tu luyện cái tâm tính của mình ngày cho một thuần thịnh, thuần thiện hơn, và hướng tới cái địa vị giải thoát giác ngộ. Cho nên đấy là cái mục đích mà Đức Phật chế định cho chư tăng mỗi một năm phải có 3 tháng an cư. Tăng ni trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta hướng đến cái việc chuyên tu cầu giải thoát vãng sinh trong một đời. Cho nên năm nay cũng như mọi năm chúng ta vẫn tổ chức an cư kết hạ ở trong sơn môn, trong đảo tràng như là những năm trước. Năm nay thì có khác với mấy năm trước là năm nay chúng ta chuyển địa điểm kết hạ an cư của tăng ni đại chúng ở trong đảo tràng của chúng ta từ chùa Khai Nguyên về chùa Tản Viên để cho nó yên tĩnh và mát mẻ. Chúng ta biết ở trên này thì cảnh núi, nó cảnh rừng núi, cây cối, không khí, rồi môi trường xung quanh của chúng ta nó rất là tốt, phù hợp cho cái cảnh chuyên tu và thực hành giáo pháp của tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta. Cho nên năm nay thì thầy quyết định là tăng ni trong đạo tràng chúng ta chuyển về an cư kết hạ nội bộ ở trong đạo tràng tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội của chúng ta. Năm nay thì cái chương trình giảng dạy cho đại chúng thì thầy quyết định là sẽ giảng ở trong cái bộ Phật Tổ Ngũ Kinh. Trong bộ Phật Tổ Ngũ Kinh này thì gồm có 5 bộ kinh. Kinh thứ nhất là kinh Thập Thiện, bộ thứ hai đó là bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương, bộ thứ ba đó là kinh Di Giáo, bộ thứ tư đó là bộ Quy Sơn Cảnh Sách, và bộ thứ năm là bộ Duy Thức Tam Thập Tục. Năm cái bộ này thì gọi là Phật Tổ Ngũ Kinh. Chắc chắn là một mùa an cư năm nay chúng ta chưa thể học hết được cả 5 bộ này. Chúng ta sẽ chia ra, nhưng mà ít nhất năm nay chúng ta phấn đấu là cũng phải được 2 bộ, đó là bộ Kinh Thập Thiện và bộ Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Cố gắng trong 3 tháng an cư chúng ta cố gắng. Về năm nay thì lên núi rồi thì công việc cũng giảm dần đi, các khóa tu thì chúng ta cũng giảm bớt đi. Cho nên thời gian dành cho 3 tháng an cư tăng ni chúng ta cũng sẽ tăng lên. Vì học là học chữ Hán, vì chúng ta phải học cả chữ Hán nữa. Bây giờ chú trọng vào cái Hán cổ để chúng ta tam tạng thánh điển của Phật giáo Bắc Tông chúng ta là toàn là trong Hán tạng, vì vậy mà chúng ta sẽ học bằng chữ Hán, học viết chữ Hán và học cách dịch nữa, cách viết, cách dịch, nhận mặt chữ, đọc được chữ và biết viết chữ và biết nghĩa nữa, chúng ta mới dịch được. Đây là vì vậy mà học nó cũng sẽ chậm hơn là chúng ta chỉ học giảng bình thường. Các Phật tử chúng ta cũng có thể đến dự thính, ai viết thì viết, ai không viết thì chúng ta nghe giảng thì cũng được. Trong quá trình giảng chúng ta ngồi thính, dự thính, chúng ta sẽ nghe được nhiều những cái câu chuyện về Phật pháp, hay những câu chuyện là các bậc cổ đức, tiền hiền, tiền bối ngày xưa, những bậc mà có những tấm gương đạo đức lớn, các ngài học tập và tu dưỡng đạo đức như thế nào, chúng ta cũng có thể noi theo và học được rất nhiều những cái điều bổ ích ở trong đó. Đây cái bộ kinh đầu tiên ở trong buổi khai giảng mùa an cư Phật lịch 2563 dương lịch 2019 của tăng ni trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, chúng ta sẽ học bộ kinh đầu tiên, đó là bộ kinh thập thiện. Bộ kinh thập thiện đầu tiên thì chúng ta sẽ viết cái bằng chữ Hán, sau đó chúng ta sẽ học các chữ Hán và chúng ta sẽ học cách dịch, rồi thầy sẽ giảng về những cái ý nghĩa đó. Bài 1. Phần A lớn, chứng tín phần. Chứng tín phần. Cái bảng này yếu lắm, phải lấy cái bảng ấy cả. Cái bảng khỏe như ở dưới Khai Nguyên. Bắn vào tường luôn được. Yếu lắm. Chứng tín phần. Như thị ngã văn. Chúng ta mới biết phiên âm không? Viết phiên âm xuống dưới được. Chứng tín phần. Trong sách không có phiên âm. Chứng tín phần. Như thị ngã văn. Phải. Như thị ngã văn. Phải. Nhất thời Phật tại Sa Kiệt La Long Cung. Phải. Nhất thời Phật tại Sa Kiệt La Long Cung. Phải. Giữ bát thiên đại tỷ khiêu chúng. Giữ bát thiên đại tỷ khiêu chúng. Phải. Tam vạn nhị thiên Bồ Tát. Tam vạn nhị thiên Bồ Tát. Tam vạn nhị thiên Bồ Tát. Ma Ha Tát Câu. Ma Ha Tát Câu. Chúng ta xong chưa? Xóa được chưa? Như thị ngã văn phải, nhất thời Phật tại Sa Kiệt La Long Cung phải, giữ bát thiên đại tỷ khiêu chúng phải, tam vạn nhị thiên Bồ Tát Ma Ha Tát Câu chấm. Hết đoạn văn. Chúng ta sang học từ mới. Những từ mới trong đó. Cái chứng. Cái chứng, chứng. Cái chứng. Chứng ở đây có nghĩa là làm chứng. Cái chứng ấy. Viết to này. Hai chữ chứng. Chứ chứng. Chứng có nghĩa là làm chứng. Hay là bằng chứng. Hay là chứng cớ. Chứng. Chứ chứng minh người ta cũng lấy cái chứng này. Chứ chứng minh. Chứng minh thì là chứng minh. Chứng minh cho con cái gì đó. Chứng minh. Bạch thầy chứng minh cho con. Thì lấy cái chứng này. Chứng minh này. Bạch thầy bây giờ ví dụ như trong nhà thiền chúng ta còn có một câu là tác chứng, tác chứng, chữ tác chứng, gì là Phật, ví dụ kính bạch này, hòa thượng chư tăng là chứng minh cho con, hay là bạch thầy là tác chứng cho con, tác tức là tác pháp chứng minh, vân vân, chữ chứng tín chứng minh. Bằng chứng, chứng minh, bằng chứng, cho nên nghe từ bằng chứng bây giờ chúng ta nghe ở Việt Nam đây rất rõ có từ bằng chứng đúng không? Đó, bằng chứng, đó, bằng chứng, hay là bằng chứng tức là chứng cứ, có một cái gì đó nó rõ ràng rồi mà có người làm chứng cho, gọi là bằng chứng. Chúng ta mỗi một từ chúng ta học vài câu như vậy. Cái chứng này, cái chứng tín này, chứng minh này, tác chứng này. Trong nhà thiền chúng ta có ai, nhà Phật chúng ta có câu là tác chứng nhé. Ví dụ câu là tác đại chứng minh à, phải chữ tôn đức tác đại chứng minh à, đây chỉ có trong nhà thiền chúng ta thì hay có những cái đấy, những cái trong cửa Phật chúng ta à. Chữ tín nghĩa thứ nhất có nghĩa là tin, thứ nhất có nghĩa là tin, tin tưởng vào ai đó, tin tưởng vào bất cứ một cái lời nói của người ta đó gọi là tin. Ví dụ như là có chữ là trung tín à, cái trung tín có nghĩa là tin thực, tin thực sự, tin thật lòng đó. À, trung tín à, cái trung tín là trung này nha, trung tín tức là tin thực sự, tin thật lòng đó, tin thực đó, niềm tin một cách là trung thành ấy, không có nghi ngờ một cái gì đó gọi là trung tín. À, ví dụ như Đức Phật à, tuyên thuyết kinh 49 năm Đức Phật trụ thế và tuyên thuyết Tam Tạng Thánh Điển. Chúng ta tin vào những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh là không hư vọng, không lừa dối chúng sinh, vân vân. À, cho nên cái niềm tin đó, niềm tin tuyệt đối đó thì gọi là trung tín. À, trung tín là niềm tin tuyệt đối, trung tín. Trung ở đây còn là trung thành. Trung ở đây chứ là trung thành. Là niềm tin nữa thì có nghĩa là trung thành và tin tưởng tuyệt đối, gọi là trung tín. À, từ cái chỗ chữ tin này, ví dụ như mà đi với cái chữ tương, tương tín thì là cùng nhau tin, tương tín, tương tín. Chúng ta thấy chữ nào chữ tướng nhưng mà có hai cách đọc nhé. À, à, khi mà viết cái dấu ngã như thế này có nghĩa là viết lại chữ gì nhỉ? Mình không muốn viết lại cả chữ tín nữa, cả cái chữ đó nữa, thì ví dụ như là viết này à, tương tín à, thì chúng ta nếu không muốn viết lại thì đây là một cái ký hiệu à, viết tắt ký hiệu viết lại của chữ Hán, cái dấu ngã như thế này có nghĩa là viết lại cái chữ chúng ta đang học chữ chính đó à, tương tín. Chữ này ấy, có hai âm đọc, một âm nào là tướng, một âm là tướng. Khi đọc là tướng ấy, thì tướng này là chỉ cho vị quan văn à, khi đọc là tướng thì chữ tướng này có nghĩa là quan văn, mà khi đọc là tương ấy, à, tương có nghĩa là cùng à, cùng tương tín tức là cùng nhau tin tưởng à, cùng nhau tin à, à, ví dụ chúng ta ở đây thì tất cả tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta cùng tin tưởng vào bộ kinh thập thiện này chính là từ kim khẩu Đức Phật nói ra chẳng hạn, thì gọi là tương tín à, gọi là tương tín là cùng nhau có một cái niềm tin à, chân chính vào lời dạy của Đức Phật vân vân. Chữ tín có nghĩa là tin tưởng, tin tưởng, tin tưởng. Từ phần, chữ phần nó có rất nhiều nghĩa nhưng mà chúng ta chỉ học vài nghĩa để chúng ta dịch thôi, còn nó có nhiều nghĩa khác nhau lắm. Chúng ta đi học hết nghĩa thì không học được những cái khác. Cho nên mỗi chữ chúng ta chỉ học một vài cái nghĩa mà gần gũi, phổ thông mà nó thường gặp thôi. Ví dụ như cái chữ tín này chẳng hạn, nó là niềm tin. Nhưng mà khi mà đưa là gì? Khi mà nói là thạch tín thì nó có phải là niềm tin nữa không? Hả? Nó lại chỉ cho một loại vật chất, một loại đá, đúng không? Một loại đá mà nó là cực độc, gọi là gì? Thạch tín. À, đấy, thì chúng ta khi nó không phải là nó có rất nhiều nghĩa ở trong đó. Nhưng mà chúng ta ở đây chỉ học những cái nghĩa mà nó gần gũi thôi. Ví dụ chữ uy tín thì nó thuộc về cũng là gì? Niềm tin này, uy tín, vân vân. Phần, chữ phần. Chữ phần ở đây thì còn có một âm đọc là Phật. À, Phật. Phật hay là phần nữa là phần. Nhưng mà chữ Hán thì hay đọc là Phật. Chữ Hán thì đọc là Phật. Hay còn gọi là phần. Khi gọi là phần thì nó khác. Phần ở đây là có nghĩa là chia. Chứng tín phần, đọc là chứng tín phần cũng được, nhưng mà thường là đọc là học chữ Hán thì nó nặng là chứng tín phần, phần có nghĩa là chia. Cái phần ở đây nó đọc là phần, cái phần có nghĩa là chia, ví như là phân thổ chẳng hạn, hay là phân thổ chẳng hạn là chia tay, chia hay chia tay nhau mỗi người một ngả chẳng hạn là phân thổ, chia tay. Vậy chứng tín phần, chứng tín phần nghe có đây là dịch là phần chứng tín, thì người ta chúng ta thấy là cách dịch ở đây là chứng tín phần. Chứng tín phần đấy thì dịch ra thì lấy là chữ này đưa lên trước là phần, như những tiếng Việt Nam đấy, phần chứng tín. Chúng ta thấy không? Khi đọc chữ Hán đó, thì đọc như này là chứng tín phần. Nếu khi dịch sang tiếng Việt Nam chúng ta thì là phần chứng tín. Phần tức là gì? Là cái phần này. Chứng tức là gì ạ? Là làm chứng. Tín có nghĩa là gì? Là niềm tin. Là niềm tin. Chữ như, như. Chữ như. Chữ như có nghĩa là bằng. Nghĩa thứ nhất là bằng, là cùng. Nghĩa thứ nhất có nghĩa là bằng, là cùng. Chữ như có nghĩa là bằng nhau, hoặc là cùng nhau đó, hoặc là như nhau. Cho nghe từ gì? Như nhau. Như nhau, bằng nhau, cùng nhau. Đọc ba cái từ đó nó khác nhau đúng không? Như nhau này, bằng nhau này, cùng nhau này, hay là có thể nữa là gì? Giống nhau có được không? Giống nhau được không? Được. Như nhau, bằng nhau, cùng nhau, giống nhau. Có nghĩa đấy, cái từ nó như vậy, cái nghĩa của nó như vậy, là bằng, là cùng, là như, là giống. Ví dụ như là ái nhân như kỷ. Ái nhân như kỷ. Ái nhân như kỷ. Ví dụ như là ái nhân như kỷ. Ái nhân như kỷ. Ví dụ ái nhân như kỷ. Chữ như ấy, lấy một cái ví dụ, chữ như có nghĩa là bằng, là cùng, là giống, là như nhau. Thì để dịch thành chữ như đó, chúng ta lấy một cái ví dụ, học thêm những cái từ mới phát sinh thêm nhé. Ái nhân như kỷ. Chữ ái có nghĩa là gì nhỉ? Chữ ái có nghĩa là yêu, là thương. Ái có nghĩa là yêu. Nhân có nghĩa là người. Chữ kỷ có nghĩa là gì? Là chỉ cho ta hoặc là mình. Đại từ nhân xưng ngôi thứ mấy? Thứ nhất, ngôi thứ nhất. Ái nhân như kỷ có nghĩa là yêu người như yêu. Như yêu gì? Yêu mình, như yêu chính mình. Yêu người, thương người như thương mình. Yêu người hay là thương người như thương mình? Yêu người như thương mình. Yêu người như yêu mình, thương người như thương mình, vân vân. Ái nhân như kỷ. Trong nhà Phật chúng ta chữ như, như thị, chữ như thị, như thị, chữ như trong ở đây chữ thị. Chữ như chúng ta học vài nghĩa thế thôi, không học nhiều chúng ta loãng mất. Chữ thị, chữ thị, chữ thị có nghĩa là gì? Là phải, là đúng. Chữ thị, chữ thị, thị có nghĩa là phải. Chữ phải, phải nghĩa thứ nhất là phải. Phải có nghĩa là gì? Là đi ngược lại với gì nhỉ? Với gì? Với trái. Chữ phải ở đây có nghĩa là điều gì người ta cũng công nhận, thì gọi là gì? Là công nhận gọi là đúng á, thì đó gọi là phải. Chữ thị có nghĩa là phải. Nó còn có nghĩa thứ hai nữa là ấy thế hay là như thế. Còn có một nghĩa nữa, ngoài nghĩa thứ nhất là phải, nghĩa thứ hai là ấy thế, là như thế. Ví dụ như ở đây trong kinh này, hai từ này đi với nhau này, như thị. Chữ như thị có nghĩa là như thế, nghĩa là như thế, hay là chính thực như thế. Chứ đây là câu nói gì? Câu nói là khẳng định. Câu nói khẳng, hai từ như thị đi với nhau là câu nói khẳng định, là như thế hay là chính thực như thế. Trong kinh này đấy có câu đó. Chữ thị còn có nghĩa nữa là gì? Là. Nó còn có nghĩa thứ ba nữa là là. Chữ thị còn có nghĩa là chữ thị nó còn có nghĩa là nó còn có nghĩa nữa là nghĩa nữa là nó còn nghĩa là nó có nghĩa nữa là ví dụ như là tha thị công nhân. Tha thị công nhân. Tha thị công nhân nghĩa là đó là. Thì nghĩa này nó không thể dịch là phải nè. Nó không thể như chữ tha thị đi với nhau thì mình phải dịch là, thì không thể dịch là phải nữa hay là như thế nữa. Chữ tha, chữ tha, tha ở đây nó chữ tha, Chữ tha là đại từ ngôi thứ mấy? Ngôi thứ mấy? Ngôi thứ hai. Ngôi thứ hai có thể là anh ấy, hoặc là chị ấy, hoặc là bác ấy. Công nhân là chỉ cho người người thợ, đúng không? Chỉ cho một người thợ. Công nhân là người thợ đi làm bất cứ một cái gì đó, hoặc là công nhân ở nhà máy may, công nhân nhà máy luyện thép chẳng hạn, nhà máy luyện kim chẳng hạn. Vậy chữ tha thì công nhân thì chúng ta có thể dịch là thế nào nhỉ? Dịch là thế nào? Anh ấy hoặc là chị ấy là gì? Là công nhân. Anh ấy là công nhân hoặc là chị ấy là công nhân. Thì cái chữ tha thì công nhân ở đây thì chúng ta phải dịch là anh ấy là công nhân và chị ấy là công nhân, chứ không thể dịch là anh ấy phải công nhân hay là phải công nhân, không thể dịch anh ấy là công nhân. Ví dụ nó đưa đi chữ phủ vào nữa, tha thị công nhân phủ vào nữa, phủ vào nữa, tha thị công nhân phủ, tức là gì? Anh ấy có phải là công nhân không? Thì nó lại đưa thành một câu hỏi. Anh ấy có phải là, bây giờ hai người đang đi với nhau, mình là người hỏi này, anh ấy có phải là công nhân không? Thì đấy, tha thị công nhân phủ hoặc là chữ ma đi đằng sau cùng thì đều rồi. Đây là câu hỏi ấy. Khi mà chữ thi đi với chữ phủ thì nó là gì? Cái từ mà chúng ta dùng để hỏi có phải. Thi phủ, chữ thi phủ có nghĩa là có phải. Ví dụ như chữ thi phủ là có phải mà cho vào giữa đây một cái gì đó, diễn viên điện ảnh chẳng hạn. Thì có gì? Thi chấm chấm chấm, cái câu cuối là phủ thì có phải. Đấy là câu hỏi. Ví dụ như anh ấy hay là chị ấy hoặc là ông ấy có phải là diễn viên điện ảnh không, hay cái gì gì đó, vân vân. Chúng ta có hiểu không? Có hiểu được không? Khó hiểu hơn ông thầy đại hán không? Có hiểu được không? Mọi người có hiểu được không? Hiểu được hả? Nhanh cái gì nữa? Thế này mà còn nhanh nữa thì bao giờ cho hết một bài kinh. Chữ ngã. Chúng ta sang học chữ ngã. Ngã viết to để chúng ta. Đấy, chữ ngã. Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất chỉ cho là gì nhỉ? Tôi hoặc ta. Vân vân. Việt Nam chúng ta có rất nhiều cách để chỉ cho cái từ đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Ngã này, tôi này, ta này, tớ này, đúng không? Tớ này. Và thậm chí còn thì thanh niên ở ngoài đời ngoại tục với gì? Tao. Và tao. Việt Nam chúng ta có nhiều từ để gọi cho cái từ ngã này. Khi mà chữ ngã là tôi, ta thì người ta gọi mình hay là mình tự gọi nhỉ? Thanh. Khi mà gọi là tôi hay là ta này thì người ta gọi mình hay là thế nào? Tự mình xưng á, đúng không? Đấy, cho nên ở đây mới gọi là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Ngôi thứ nhất, đại từ nhân xưng. Nhân xưng là chúng ta tự gì? Tự xưng và tự gọi là ngôi thứ nhất. Ngôi thứ hai là chỉ cho gì nhỉ? Cái chữ tha lúc nãy này là ngôi thứ hai này. Còn ngôi thứ ba là gì? Bỉ. Bỉ tức là người kia. Mình nói với người kia là bỉ người kia. Bao giờ đến cái đó thì sẽ nói hơn, sẽ nói hơn. Thì tôi chứ ta ngã, ví dụ như ngã huynh, ngã huynh, ngã đệ chẳng hạn. Ngã huynh, chứ tôi chứ ta này, ngã huynh. Chứ huynh có nghĩa là anh. Vậy ngã huynh là ai nhỉ? Nghĩa là sao? Là anh gì? Anh của gì? Anh của tôi. Hay là anh tôi? Anh tôi, ngã huynh, anh tôi. Thì nó không rõ, mà mình phải dịch là gì? Anh gì? Của tôi. Anh của tôi. Ví dụ có tương tự như vậy. Ngã đệ. Ngã đệ. Chứ huynh có nghĩa là anh. Chứ đệ có nghĩa là gì nhỉ? Em. Đệ có nghĩa là em. Huynh là anh. Đệ là em. Vậy chứ ngã đệ tức là có nghĩa là gì? Em của ai? Em của tôi hay là em tôi? Ở trong nhà thiền của chúng ta